Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa văn nghệ Chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện văn hóa mở đầu chương trình hôm nay xin được chia sẻ cùng quý vị và các bạn câu chuyện về đám cưới và sự văn minh qua bài viết của tác giả Kim Ngân đăng trên báo Thái Nguyên Chủ nhật. Phần tiếp theo của chương trình là chuyện ngắn của nhà văn Hồ Thủy Giang với nhan đề Nhà mới. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, từ xa xưa, người Việt vốn đã coi trọng lễ cưới. Đó được coi như là việc hệ trọng nhất của cuộc đời một con người. Đám cưới không chỉ gắn kết hai con người, mà còn là sự bắt đầu đặt nền tảng vững chắc cho mỗi gia đình, cho sự phát triển của xã hội. Nhịp sống đổi thay từng ngày, văn hóa cưới hỏi vì thế cũng có nhiều đổi khác. Tổ chức một đám cưới văn minh, ấm cúng, phù hợp với điều kiện kinh tế của mỗi gia đình và thuần phong mỹ tục của dân tộc. Lưu lại những kỷ niệm đẹp bên người thân, gia đình và bạn bè trong ngày vui trọng đại nhất là điều mà mỗi gia đình và các cặp đôi đều quan tâm. Bàn về chủ đề này, tác giả Kim Ngân có bài viết đăng trên báo Thái Nguyên Chủ nhật nhan đề Đám cưới và sự văn minh. Đó cũng là nội dung câu chuyện văn hóa tuần này chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn.
Nhiều người được hỏi cho rằng đám cưới tổ chức ở nhà hàng khách sạn, cỗ bàn linh đình là sang, là văn minh, lịch sự. Ngược lại, không ít người bảo vệ quan điểm phần lớn trong số đó là sự rình rang, tốn kém, chỉ nhằm mục đích phô trương. Rõ ràng, việc tổ chức đám cưới hiện nay phản chiếu phần nào nhu cầu guồng quay của đời sống kinh tế xã hội. Hình thức quy mô của đám cưới còn là sự thể hiện vị thế xã hội, tiềm lực kinh tế của gia chủ. Không khó để bắt gặp những thông tin về các đám cưới khủng, xa xỉ nhan nhản trên mặt các báo và mạng xã hội với ngập tràn siêu xe, vàng ròng hay chỉ riêng tiền trang trí hôn trường cũng đã lên tới hàng tỷ đồng. Một đám cưới như thế là giấc mơ của biết bao người. Đối với người trong cuộc, có lẽ họ cảm thấy được thỏa mãn sự kiêu hãnh với những người xung quanh. Thực tế cho thấy, các đám cưới tổ chức linh đình chủ yếu là những người có vị thế trong xã hội. Sự xa hoa của những đám cưới khủng cũng đã trở thành áp lực không nhỏ đối với nhiều khách được mời dự tiệc. Được mời tham dự lễ cưới con trai của một người bạn, chị TTN, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên đã rất lúng túng. Chị chia sẻ, đến nơi thấy không gian và nghe mọi người kể lại, riêng tiền hoa tươi trang trí tại đám cưới hơn 2 tỷ đồng, tôi đã thực sự bị choáng ngợp. Quà mừng chuẩn bị từ nhà, tôi không dám đưa cho chủ nhà, vì họ đầu tư như thế. Mình mà mừng như những đám thông thường thì áy náy, nhưng mừng cho tương xứng thì lại không có khả năng. Hôm đó tôi cứ như gà mắc tóc, không biết ứng xử thế nào. Ngay cả chuyện mời cưới cũng trở thành vấn đề rất đáng bàn trong xã hội hiện nay. Mời cưới vẫn được xem là một trong những công đoạn vất vả nhất với gia chủ, nhưng cũng là dịp để chủ nhà bày tỏ thiện ý với những khách mời. Nếu theo lẽ thông thường không nói làm gì, điều đáng bàn ở đây là trên thực tế, thay vì mời cưới, nhiều người đã chuyển thành phân phát thiệp cưới. Tôi nghĩ dùng từ phân phát không có gì quá, bởi không khó để kể ra các trường hợp gia chủ là những người có vị trí, chức tước, gửi thiệp mời cưới tới cấp dưới, dựa trên danh sách của từng phòng ban, đơn vị và giao cho ai đó đi phát thiệp. Thế nên mới có chuyện khách được mời dự tiệc cưới và chủ nhà không biết mặt nhau. Tuy nhiên, sẽ là phiến diện nếu chỉ nhìn việc tổ chức các lễ cưới ở góc độ nói trên, trong khi cuộc sống đang hiện hữu không ít gia đình, đã và đang lựa chọn cho mình cách thức đánh dấu ngày chung đôi rất văn minh, tiết kiệm, song vẫn đầy ắp sự ấm áp, viên mãn và đặc biệt ý nghĩa. Khái niệm văn minh trong đám cưới, mỗi người một quan điểm khác nhau. Song, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành trong quyết định số 31/2019 QĐ-UBND ngày 1 tháng 11 năm 2019 quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới. Quy định này nêu rõ, thực hành tiết kiệm, không phô trương, lãng phí trong tổ chức việc cưới, việc tang, không lợi dụng việc cưới, việc tang để nhằm mục đích trục lợi cá nhân. Trang trí lễ cưới cần giản dị, không rườm rà, không phô trương. Đồng thời, khuyến khích báo hỷ thay mời dự lễ cưới, tổ chức tiệc ngọt, tiệc trà trong lễ cưới, quà tặng lễ vật truyền thống trong đám cưới đơn giản, trang trọng, mang giá trị tinh thần, không nặng nề giá trị vật chất, phù hợp với điều kiện của đôi nam nữ và hai bên gia đình. Cô dâu chú rể và gia đình đặt hoa dâng hương tại đài tưởng niệm nghĩa trang liệt sĩ, di tích văn hóa, trồng cây lưu niệm tại địa phương trong ngày cưới hay các hình thức tổ chức đám cưới tập thể. Thực tế, thời gian qua, đã có những đám cưới rất văn minh như việc Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức lễ cưới tập thể cho 18 cặp đôi là công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh vào năm 2019. Tại lễ cưới, các cô dâu chú rể không chỉ được thực hiện đầy đủ các nghi lễ cưới trang trọng trước sự chứng kiến của đông đảo khách mời như trao nhẫn, cắt bánh cưới, uống rượu giao bôi, và các cặp đôi còn được hỗ trợ 100% kinh phí và nhiều phần quà ý nghĩa. Các cặp đôi cũng đến dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của tỉnh. Theo đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, hoạt động này được thực hiện với mong muốn chia sẻ những lo toan với công nhân lao động trẻ, đồng thời tạo ra sự lan tỏa trong đoàn viên công nhân viên chức lao động và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh về một mô hình đám cưới văn minh, lịch sự và tiết kiệm. Điều đáng mừng hơn cả là sau hơn một năm làm đám cưới, 18 cặp đôi đều đang có cuộc sống hạnh phúc với những thiên thần bé nhỏ đầu tiên. Hay thời gian gần đây, nhiều cặp đôi thay vì tổ chức lễ cưới theo thông lệ đã cử hành lễ hàng thuận tại chùa với sự chứng kiến của hai bên gia đình và bạn bè thân thích. Đại Đức Thích Trúc Tiếp, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thái Nguyên, chủ trì chú huống, lý giải. Chữ hàng trong hàng thuận có nghĩa là mãi mãi, thuận là hòa thuận. Lễ hàng thuận đã có từ rất lâu đời, theo suốt chiều dài, sự phát triển của Phật giáo. Không có tiệc tùng như lễ cưới thông thường, nhưng ở lễ hàng thuận, cô dâu chú rể sẽ được ôn lại và nghe giảng giải về đạo lý trong cuộc sống gia đình, cách ứng xử giữa hai vợ chồng, bổn phận của người con dâu, con rể đối với cha mẹ và ngược lại. Đó sẽ là nền tảng để tình cảm của đôi vợ chồng trẻ và hai bên gia đình luôn bền chặt và thuận hòa. Bên cạnh đó, cũng không ít bạn trẻ đã truyền cảm hứng cho cộng đồng khi sẵn sàng gác lại việc riêng để chung tay phòng chống đại dịch COVID-19 trên địa bàn thời gian qua. Trường hợp của chàng trai trẻ Trần Anh Tú ở phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, hai lần hoãn đám cưới trong lúc dịch bệnh hoành hành đã nhận được sự đồng tình của toàn xã hội. Đám cưới của Tú dự định diễn ra từ những tháng đầu của năm 2020, song thời điểm đó cả nước đang gồng mình chống dịch. Tú đã xin phép bố mẹ hai bên được hoãn đám cưới lại vì an toàn của cộng đồng. Hai bạn trẻ chỉ đưa nhau đi làm thủ tục đăng ký kết hôn, nhưng không vì thế mà vơi đi hạnh phúc. Ngược lại, những lời ngợi khen, bày tỏ sự ngưỡng mộ và chúc phúc dành cho vợ chồng Tú còn đến từ cả cộng đồng xã hội, từ những người không quen biết. Tú và vợ của mình đã có một khởi đầu cho hành trình hạnh phúc lứa đôi vô cùng ý nghĩa. Và cách hành xử của chàng trai Trần Anh Tú văn minh hơn bất cứ đám cưới xa hoa nào trong thời kỳ cả nước gồng lên chống dịch. Trộm nghĩ, chỉ cần chúng ta không coi quà mừng cưới và cỗ cưới như một sự trả nợ miệng, không lấy sự hào nhoáng làm thước đo vị thế trong xã hội, thì chắc chắn những đám cưới văn minh tiết kiệm sẽ ngày một nhiều hơn. Ở đó sẽ có nhiều người bất đi được gánh nặng mang tên cỗ cưới.
Con đường dài lãng dụng đầy, bỗng một ngày gió đêm thì thầm gọi chiếc lá quái đông thức cơn ngủ say. Sâu nắng vào lòng, đêm dù dài cũng sẽ phai, và hãy rộng lòng đón yêu thương đang chờ em tên. Yêu là cùng nhau chia đôi nỗi buồn, là cùng chung vui phút giây hạnh phúc, dắt nhau đi trên ngày xa. dàng, bước thật chậm để biết yêu em nhiều hơn.
Quý vị và các bạn, các nhà nghiên cứu văn hóa, báo chí, truyền thông đã cảnh báo phê phán sự đảo lộn các giá trị văn hóa, tinh thần trong đời sống xã hội hiện nay. Các quan hệ trong đời sống xã hội dường như ngày càng phức tạp hơn và sự không cẩn trọng trong ứng xử, lối sống thực dụng ích kỷ đang ảnh hưởng lớn đến mối quan hệ trong gia đình, giữa cha mẹ, vợ chồng, con cái. Phần cuối chương trình Văn hóa văn nghệ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của nhà văn Hồ Thủy Giang với nhan đề Nhà mới. Truyện ngắn này sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây qua giọng đọc Mai Hạnh.
Ngôi nhà của ông tính đến nay đã 40 năm. Xà, xuôi mẻ, đòn tay, mối mọt tứ bề, nguy cơ sụp xuống bất cứ lúc nào. Vì thế tuổi đã ngoại 70, nhưng ông không thể không nghĩ đến chuyện sửa lại nhà. Bao năm tích cóp, tuy chẳng được bao nhiêu, nhưng để sửa lại căn nhà nhỏ thì cũng vừa đủ, chẳng cần con cái trợ cấp hoặc vay mượn. Vậy là ông quyết. Hôm thằng cả từ thành phố về, nó bảo không nên tu sửa mà sẽ xây cho bố mẹ một ngôi nhà mới. Tiền ông bà tiết kiệm được cứ để dưỡng già và phòng khi ốm đau. Thằng cả đưa ra ý kiến như vậy quả là hợp lý. Vợ chồng nó đang làm ăn phất lên như diều. Ngoài căn nhà giá trị tới 100 tỷ ngự trên một con phố lớn thì vốn liếng của chúng cũng còn kha khá. Bỏ ra 500 triệu để xây cho bố mẹ một ngôi nhà ở quê đối với chúng chỉ dễ như trở bàn tay. Đây chính là dịp chúng báo hiếu cha mẹ. Vậy nhưng ông lại không muốn thế. Ông vốn khái tính và không thích nhờ vả ai, kể cả con cái. thằng cả suy nghĩ mất trắng một đêm. Nó biết nếu sửa ngôi nhà chỉ tốn chừng 70 triệu là đủ. Nhưng làm thế, nó thấy áy náy. Bố mẹ đã suốt một đời vất vả vì anh em chúng nó. Đến ngần này tuổi mà vẫn phải chui rúc trong căn nhà úi sùi, quả là không tiện chút nào. Nhưng đồng thời, nó cũng hiểu rất rõ, dù thuyết phục đến mức nào, thì bố nó cũng khó lòng đồng ý với chuyện bỏ tiền xây nhà cho ông bà. Sau mấy ngày bàn bạc cùng vợ, thằng cả đã nghĩ ra được một cách tỏ ra khả dĩ. Hôm sau về quê, nó nói với bố: "Thưa bố, mấy năm nay chúng con làm ăn cũng khá. Bây giờ những người giàu có ở thành phố làm ăn vất vả, chịu nhiều áp lực. Nên ngoài chuyện có một ngôi nhà chính, người ta thường tìm về những vùng nông thôn hoặc miền rừng, xây một ngôi nhà, gọi là nhà vườn, dùng cho việc nghỉ ngơi vào những ngày thứ bảy, chủ nhật, cũng là để xả chét." Bố nó ngắt lời: "Xả chét là cái gì?" "Dạ thưa bố, tức là để làm vơi bớt nỗi căng thẳng do công việc gây ra." Thấy bố im lặng, nó nói tiếp: "Nhiều người phải bỏ cả đống tiền để tìm mua một miếng đất ở vùng xa. Hôm rồi con bàn với vợ là gia đình cũng nên có một ngôi nhà như vậy để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Nhân việc bố định sửa nhà, chúng con sẽ bỏ tiền xây một ngôi nhà thật khang trang rộng rãi, vừa để bố mẹ ở, vừa để những ngày nghỉ vợ chồng con và các cháu về thăm ông bà. Như vậy tiện cả đôi đường." Sau một hồi suy nghĩ, bố nó khẽ gật gù: "Anh nói như vậy cũng hợp nhẽ. Như vậy thì gia đình anh về quê cũng có chỗ ăn chỗ ở đàng hoàng. Mà thằng Hùng ở Sài Gòn ra cũng chẳng phải ra ngủ trọ ở nhà nghỉ ngoài thị trấn mỗi dịp về quê ăn Tết." Biết bố nó đã siêu lòng, thằng cả nói thêm: "Mới lại biết đâu khi có tuổi, vợ chồng con lại về quê sinh sống. Quê hương bao giờ cũng là nơi làm cho con người ta thư thái. Về già, sống ở nông thôn thích hơn ở thành phố ồn ào bụi bặm, bố ạ." Ngần ấy lời của thằng con cả đã thuyết phục ông hoàn toàn. Đăm chiêu một hồi, ông sảnh rẽ: "Thôi được, tôi nghe theo vợ chồng anh. Cũng cần có người sinh sống nơi quê cha đất tổ để đảm đương việc thờ cúng sau này. Nhưng tôi có hai ý kiến mà vợ chồng anh phải theo." "Vâng, thì bố cứ nói, vợ chồng con xin nghe." Ông chậm rãi nhưng cương quyết: "Thứ nhất, tiền làm nhà bao nhiêu do vợ chồng anh quyết định, tôi không can dự. Nhưng anh phải cho tôi góp thêm số tiền 100 triệu mà bố mẹ dành dụm được vào việc xây ngôi nhà mới. Thứ hai, tới lúc nào thuận, tôi sẽ sang tên toàn bộ đất và ngôi nhà cho vợ chồng anh. Gia đình thằng Hùng em anh ở Sài Gòn kinh tế rất dư giả, nên chắc là nó cũng không so đo chuyện này. Anh phải nói rõ với vợ anh về ý kiến của tôi." Cuối tháng, căn nhà nhỏ nhưng nhiều kỷ niệm vui buồn đối với vợ chồng ông được phá bỏ hoàn toàn, nhường chỗ cho ngôi nhà 3 tầng trong tương lai. Phải công nhận, cô con dâu cả của ông là người xốc vác, đảm đang hiếm có. Tuy là dâu con trong nhà đã ngót 10 năm, nhưng đây là dịp vợ thằng cả được sống bên cạnh ông bà dài ngày, khi nó đảm nhận toàn bộ mọi công việc xây cất ngôi nhà mới. Là người thành phố mà nó không nề hà bất cứ công việc gì, từ việc mua từng viên gạch, bao xi măng, cần sắt thép, đến việc chỉ đạo thợ thuyền, nó làm cứ nhẹm như không. Nhưng bên cạnh sự tháo vát, đồng thời ông bà cũng nhận thấy cái miệng lưỡi đáo để, sắc như sao, cùng cái uy như núi của cô con dâu cả. Đám thợ xây vốn làm ăn tứ xứ, nhưng vẫn nem nếp nghe theo từng mệnh lệnh của nó. Không chỉ đám thợ, mà mấy đứa cháu vốn đầu bò đầu biếu, còn cô út của ông bà lấy chồng làng bên, thỉnh thoảng về thăm ông bà ngoại. Hễ trông thấy bác dâu cả ở đâu là mắt la mày lém, sợ một phép. Nể phục đấy, nhưng vào những lúc con dâu vắng mặt, thỉnh thoảng ông bà cũng hay bàn với nhau về cái miệng lưỡi sắc lẻm của cô con dâu thành phố. Bàn luận đấy, Nhưng chốt lại, bao giờ ông bà cũng thống nhất một quan điểm chung là lời nói của nó tuy có cay độc một tẹo thật, nhưng là miệng xà, tâm Phật. Thứ nữa, nếu không mạnh mồm thì cũng khó trị được thiên hạ vốn nhiều đảo điên. Cốt sao là nó biết điều, lễ phép với ông bà là được. 6 tháng sau, ngôi nhà được hình thành cùng sự phân chia rành mạch. Tầng 1 gồm phòng khách, bếp ăn và một phòng ở cho ông bà. Tầng 2 dành cho gia đình thằng cả ở thành phố về nghỉ. Một nửa tầng 3 đặt bàn thờ, phòng nhỏ kế bên là cho gia đình chú hai ở Sài Gòn mỗi khi về thăm quê. Sau hôm khánh thành nhà mới, cô con dâu ngồi trước mặt bố mẹ chồng, dõng dạc bằng một ngữ điệu mạnh, quyền uy vốn có. Con tạm phân công thế này. Tầng 1, mỗi ngày quét nhà, lau nhà ít nhất một lần. Tầng 2, tầng 3, mỗi tuần bố mẹ lên quét dọn giúp chúng con một lượt. Tuy không có người ở, nhưng nó vẫn bụi bặm. Dọn dẹp như thế là vừa. Còn ban thờ tầng 3 thì ngày rằm mồng 1 phải lên hương khói. Nếu rơi vào những ngày chúng con ở nhà thì bố mẹ không phải làm. Nghe cô con dâu nói, ông cảm thấy như có bàn tay bóp chặt tim, mặt tối sầm lại. Nhìn chồng, bà nhận ra có chuyện, vội khéo giải tỏa. Con dâu nói vậy cũng là phải nhẽ. Việc ấy bố con đau thần kinh tọa, khó đảm nhận. Nhưng mẹ còn khỏe, mẹ sẽ làm đầy đủ, con cứ yên tâm. Tuy bà cho là phải nhẽ, nhưng từ hôm chúng nó trở về thành phố, lòng ông cứ ngắc ngứ không nguôi. Mồng 2 Tết, ông đi chúc Tết loanh quanh mấy nhà hàng xóm. Về nhà đã thấy vợ chồng thằng cả cùng các cháu ngồi vui vẻ quanh bà. Ông cũng mừng quính, bước vội vào trong. Cô con dâu bỗng đứng vụt dậy, dùng hai tay kéo ngược ông ra hiên, cằn nhằn. Bố ơi là bố, lần sau vào nhà, bố bỏ giày ở ngoài cửa cho con nhờ. Gạch lát phòng khách, con mua tới 300 ngàn một mét đấy, bố có biết không? Nói rồi, nó ném bẹt đôi dép nhựa trước mặt ông. Đây, bố xỏ vào, phải quen dần tác phong của người thành phố dần đi bố ạ. Bàn chân lạnh cóng, run run của ông, xỏ mãi mà không trúng vào đôi dép nhựa.
Sống vắng lẻ loi con đò, hãy tin hỡi người, sương gió không hề nhạt phai, câu hát ru lòng ta, người ơi người có. Thương hỡi người, chưa vắng nghe lũy tre di rào. Hãy tin hỡi người, năm tháng không hề nhạt phai. Câu hát ru lòng ta, người ơi, người có. hãy thương hỡi người, sông vàng lẻ loi con đò. Hãy tin hỡi người, sương gió không hề nhạt phai, câu hát ru lòng ta. Người ơi người có vâng nghe lũy tre di dào. Hãy tin hỡi người, năm tháng không hề nhạt phai, câu hát ru lòng ta. Người ơi người có
thưa quý vị và các bạn, chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình bằng cách truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.